Ra khỏi viện, cô gặp Lâm Tế Đường đang chờ dưới mái hiên. Ông mang theo ống bản đồ cũ, đôi tay còn vết mực từ những năm vẽ đường phố bằng thước gỗ. Ông không hỏi cô có khóc hay không. Ông mở ống, lấy ra lớp giấy can đầu tiên hai ông cháu từng dùng khảo sát Vọng Xuyên. Một lớp bụi xanh nhạt bám dọc nếp gấp, Chi Vi theo thói quen đưa tay phủi. Tế Đường giữ cổ tay cô lại. Đừng phủi lớp phấn lam. Chỉ là bụi từ mùa khảo sát. Thứ tưởng là bụi đôi khi nhớ ngày tháng tốt hơn con người. Ông cuộn giấy lại, không giải thích thêm. Tên cháu có thể bị xóa trên máy, nét bút thật thì chưa. Chi Vi nhìn dòng xe phản chiếu trong vũng nước. Cô chưa thể tung bản gốc. Ba tọa độ cống thật vẫn đang được cư dân dùng bí mật. Nếu La biết, ông ta có thể bịt chúng trước mùa mưa, rồi lấy trận ngập làm cớ cưỡng chế. Sự im lặng của cô sẽ bị xem là yếu đuối, nhưng nói lúc này có thể đẩy cả khu phố vào nước. Cô chọn giữ giấy can, giữ cả cơn giận chưa có chỗ đặt. Một màn hình lớn, ngoài quảng trường bỗng chuyển sang thông báo tái quy hoạch. La xuất hiện bên sa bàn mới, tuyên bố sự cố chứng minh Vọng Xuyên không còn phù hợp để bảo tồn. Danh sách khảo sát tháo dỡ đầu tiên chạy phía dưới. Tế Đường đứng bất động khi địa chỉ căn nhà tổ hiện lên ở dòng đầu. Chi Vi đọc lại con số nhà, rồi nhìn về phía viện. Chỉ trong một buổi sáng, cô mất nghề, mất tên và bị biến thành nguyên nhân của một tai nạn. Bây giờ La còn đặt căn nhà chứa những bản đồ đầu tiên lên bàn phá dỡ. Cô siết ống giấy can trong tay. Cuộc tranh chấp không còn là chuyện ai được đứng tên. Nếu cô lùi, Vọng Xuyên sẽ bị xóa cùng với tên cô.